Hai tòa án ở Việt Nam hôm 26 tháng 11 đưa ra các bản án nhiều năm tù đối với hai người bị cáo buộc là đã dùng mạng xã hội để chống phá đảng, nhà nước, theo truyền thông trong nước. Ông Phạm Văn Điệp bị Tòa án Nhân dân Thanh Hóa kết án tù 9 năm và ông Nguyễn Chí Vững bị Tòa án Nhân dân Bạc Liêu tuyên 6 năm tù cùng với tội danh làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Đây đều là các bản án sơ thẩm dành cho hai bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được tuổi trẻ trích dẫn, ông Điệp, 54 tuổi, thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền chống phá nhà nước. Ngoài việc giải truyền đơn ở Lào năm 2016, theo cáo trạng, ông Điệp còn thực hiện hành vi sử dụng Facebook phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xúc phạm nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như xuyên tạc bôi nhọ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Cáo trạng này gọi ông Điệp là đối tượng cơ hội chính trị từng đi du học tự túc tại Liên bang Nga, sau đó bỏ học tham gia vào Tổ chức Đảng Dân Chủ 21. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Điệp, cho biết ông Điệp có quốc tịch Nga và một trong các hành vi bị Tòa án tỉnh Thanh Hóa xét xử và kết tội vì cho rằng ông nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, phê phán chủ nghĩa Mác Lênin, cổ suý đa nguyên đa đảng, cổ suý Việt Nam Cộng Hòa, tham gia phản đối chống Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam năm 2017, nói xấu Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân. Trong đăng tải trên trang Facebook cá nhân sau phiên xét xử hôm 26 tháng 11, luật sư Sơn đưa ra các lý lẽ cho rằng ông Điệp chỉ đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực để xây dựng nhà nước pháp quyền và không có hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền. Theo vị luật sư từng bào chữa cho nhiều dân oan và nhà bất đồng chính kiến, cơ quan điều tra không xác định được ông Điệp phạm tội bao nhiêu lần nên truy tố của họ là không có căn cứ. Luật sư Sơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét tuyên ông Điệp vô tội và trả tự do ngay cho ông. Hôm 20 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ông Điệp và trả tự do ngay lập tức cho ông. Trong khi đó, cùng ngày tại Bạc Liêu, ông Vững, 38 tuổi, bị cáo buộc lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook với tên Nguyễn Chí Vững và Viên Gạch Nhỏ để nhiều lần tổ chức livestream chia sẻ các thông tin xuyên tạc, kích động tư tưởng, hoạt động chống phá đảng, nhà nước, theo Vietnamnet. Theo cáo trạng được trích dẫn trên Vietnamnet, cơ quan chức năng xác định rằng ông Vững tham gia một nhóm kín đưa hàng trăm thông tin có nội dung trao đổi, bàn bạc về kế hoạch kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình vào các ngày lễ lớn của đất nước. Cách đây hơn một tuần, Việt Nam cũng kết án thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù vì tội danh tương tự, tuyên truyền chống nhà nước qua các đăng tải trên Facebook. Human Rights Watch hôm 14 tháng 11 nói rằng chính quyền, các quốc gia và các nhà tài trợ hữu quan, cũng như Facebook và các công ty Internet khác đang hoạt động ở Việt Nam, cần công khai lên tiếng phản đối các trường hợp nhà bất đồng chính kiến bị tù giam chỉ vì đăng tải tài liệu lên mạng xã hội. Những người sử dụng Facebook ở Việt Nam đang bị tù đày chỉ vì sử dụng nền tảng mạng xã hội này đúng mục đích thiết kế để truyền tải thông tin và ý kiến đến những người sử dụng khác. Ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch nói, đã đến lúc các quốc gia hữu quan và các công ty mạng xã hội phải lên tiếng.
Quốc hội Việt Nam hôm 25 tháng 11 thông qua luật sửa đổi cho phép người nước ngoài được miễn thị thực khi họ đến các khu kinh tế đặc biệt, dẫn đến nhiều tiếng nói phản đối bày tỏ bất bình của người dân trên mạng xã hội. Các báo trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Tiền Phong, đưa tin cho hay luật xuất nhập cảnh sửa đổi, bổ sung được thông qua vào chiều ngày 25 tháng 11 với 404 đại biểu tán thành, tương đương 83,64% tổng số đại biểu Quốc hội. Các điều luật mới sẽ có hiệu lực thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nội dung được nhiều người chú ý đến là khoản 7 điều 1 sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 12 của luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam. Quy định mới viết rằng ngoài những trường hợp đang áp dụng, việc miễn thị thực sẽ được mở rộng dành cho cả những người nước ngoài khi vào khu kinh tế ven biển do chính phủ quyết định. Các khu kinh tế dạng này phải đáp ứng đủ các điều kiện, gồm có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và không làm phương hại đến an ninh quốc phòng quốc gia, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam, theo các bài báo. Thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển là 30 ngày, các bản tin cho biết. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội ông Võ Trọng Việt được các báo trích lời đưa ra nhận xét rằng việc bổ sung quy định kể trên là cần thiết. Ông Việt khẳng định việc miễn visa là động thái vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào đầu tư hoạt động tại khu kinh tế ven biển, vừa bảo đảm chặt chẽ về công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, người thường đưa ra các ý kiến phản biện, có cái nhìn khác về vấn đề này. Viết trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng 45.000 bạn bè và người theo dõi, tiến sĩ Chu khẳng định là quy định mới chủ yếu tạo thuận lợi cho người Trung Quốc để họ sẽ được tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc mà không phải xin thị thực. Ông cũng lưu ý rằng nhiều người Trung Quốc đến Vân Đồn song không chỉ dừng lại ở đó mà còn đi vào lục địa Việt Nam. Vân Đồn ở miền Bắc, Phú Quốc ở miền Nam và Bắc Vân Phong ở miền Trung là ba địa điểm được giới lãnh đạo Việt Nam nhắm đến phát triển thành các đặc khu kinh tế với các chính sách riêng thông thoáng hơn, bao gồm cả miễn thị thực cho người nước ngoài. Tuy nhiên, chủ trương này đã vấp phải sự phản đối mãnh liệt hồi năm ngoái khi người dân lo sợ rằng ba đặc khu sẽ bị người Trung Quốc lợi dụng dần dần biến thành các vùng tự trị ly khai của Trung Quốc. Những tiếng nói phản đối mà đỉnh điểm là một số cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 6 năm 2018 đã dẫn đến việc đình hoãn vô thời hạn đối với dự luật về đặc khu. Dưới con mắt của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, quy định mới về thị thực được xem như là một cách lách luật làm cho Vân Đồn và Phú Quốc nghiễm nhiên biến thành đặc khu cho người Trung Quốc mà không cần phải thông qua luật đặc khu. Ông viết tiếp rằng các nhóm lợi ích cuối cùng đã đạt được lợi ích của mình, bất chấp phải thí đi lợi ích của Tổ quốc. Bài viết của ông nhanh chóng được hàng chục nghìn người chia sẻ, đăng lại và bình luận, kể cả trong nhiều diễn đàn có hàng trăm nghìn thành viên như Bàn luận về kinh tế chính trị, Góc nhìn báo chí công dân, Nhật ký yêu nước. Chung suy nghĩ với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, một nhà nghiên cứu khác cũng thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao nói với VOA rằng ông thất vọng khi thấy Quốc hội thông qua việc miễn thị thực. Tiến sĩ Giao nói thêm.
Cái điều này rất là nguy hại cho an ninh quốc gia. Và cái cách làm như vậy đấy thì tôi nghĩ rằng là có cái gì đó không ổn. Cái dự thảo về luật đặc khu người ta không đưa ra bàn thảo nữa vì cái phản ứng rất mạnh mẽ của người dân. Thì ngày nay thì cái quy định này lại được đưa vào một cái luật xuất nhập cảnh như vậy. Có thể nói là về cách thức làm luật nó chưa phản ánh đúng với lòng dân.
Tiến sĩ Giao cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, nói ông có chung quan sát như tiến sĩ Chu, ghi nhận thực tế rằng đại đa số người nước ngoài đến các khu kinh tế ven biển, một khái niệm mới thay thế cho cụm từ đặc khu, đều là người Trung Quốc. Ông Giao khẳng định là việc người dân Việt Nam lo âu về sự hiện diện của người Trung Quốc là có nhiều cơ sở, đó là ngoài chuyện họ kết hôn với người Việt, lập các khu phố tàu ở nhiều địa phương. Gần đây, người Trung Quốc còn gây ra một loạt các vụ phạm pháp như là sản xuất ma túy, lừa đảo hoặc cờ bạc công nghệ cao, thậm chí phạm tội giết người. Trong khi đó, nhà chức trách Việt Nam không tỏ ra là họ có thể kiểm soát được tình hình. Tiến sĩ Giao nhận xét với VOA rằng điều luật mới về miễn thị thực là rất nguy hiểm. Ông nói rõ hơn.
Cái năng lực quản lý nhà nước của chúng ta kiểm soát các cái hoạt động trái phép vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên đất Việt Nam hiện nay cũng đang rất yếu kém rồi, đã xảy ra rất nhiều vụ rồi. Thế mà bây giờ lại tràn lan để cho người nước ngoài miễn thị thực vào các vùng kinh tế biển. Mà cái ranh giới giữa các cái khu vực kinh tế biển làm gì có ranh giới đâu. Đến biên giới chúng ta kiểm soát còn khó nữa là gọi là ranh giới vào các khu vực kinh tế biển.
Nhắc lại một loạt động thái gần đây của Trung Quốc đưa các loại tàu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao nhấn mạnh là Trung Quốc đã và đang thực hiện dã tâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Vì vậy, một mặt ông đặt ra câu hỏi vì sao các đại biểu quốc hội lại thông qua luật sửa đổi bị xem như là một bước đi chí chá thay cho luật đặc khu đang bị đình hoãn. Mặt khác, ông cũng nêu ra câu hỏi là liệu một lượng lớn người Trung Quốc được miễn thị thực có mặt ở Việt Nam vào cùng một thời điểm mà tiếp ứng cho dã tâm của Trung Quốc thì quân đội Việt Nam có phản ứng kịp hay không, việc bảo vệ an ninh chủ quyền có bảo đảm được hay không. Bình luận về làn sóng những ý kiến bất bình hiện nay trên mạng xã hội về luật sửa đổi, tiến sĩ Giao khẳng định điều đó cho thấy là lòng dân không yên và các lãnh đạo nhà nước cần phải lưu ý. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 25 tháng 11, chỉ có 26 đại biểu, tương đương 5,38% tổng số đại biểu quốc hội không tán thành luật xuất nhập cảnh sửa đổi. Trước đó, theo báo chí trong nước, hôm 14 tháng 11 khi thảo luận về việc sửa đổi bổ sung luật này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đại diện cho Đà Nẵng đã đề nghị cân nhắc kỹ quy định giao cho chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh. Bà Thúy cho rằng trong bối cảnh vùng biển Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng, quy định mới có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài núp dưới danh nghĩa du lịch. Nhưng những tiếng nói như của bà Thúy là quá ít ỏi, quá muộn màng.
Một thành viên Nghị viện châu Âu vừa lên tiếng kêu gọi khối này tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam để trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Dũng, cũng như tạm ngừng phê chuẩn hiệp định thương mại với quốc gia Đông Nam Á này, cho đến khi tình hình nhân quyền được cải thiện. Bà Saskia Brickman trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu hôm 22 tháng 11, nói về việc ông Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và từng là đảng viên Đảng Cộng sản, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong một chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hôm 22 tháng 11, bà Richmond, một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, cho biết rằng ông Dũng cũng là một blogger của VOA, đã viết một bức thư gửi tới Chủ tịch Nghị viện EU cũng như tới các chủ tịch của các Ủy ban Thương mại Quốc tế, các vấn đề quốc tế và nhân quyền để đánh đồng họ về tình trạng suy thoái của tình hình nhân quyền Việt Nam. Bà Richmond viết trong bức thư được đăng kèm với phần chia sẻ trên trang Facebook rằng ông Dũng trong bức thư gửi cho Chủ tịch Nghị viện EU hôm 10 tháng 11 kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn EVFTA tức Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu và Việt Nam và IPA tức Hiệp định Bảo vệ Đầu tư cho tới khi chính phủ Việt Nam hoàn thành những cam kết của họ về nhân quyền sau khi ngày càng gia tăng đáng kể việc đàn áp tự do dân sự. Trong khi Nghị viện châu Âu đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phê chuẩn EVFTA và IPA, hầu hết chúng tôi đã nêu lên tình trạng đáng lo ngại về nhân quyền và bộ luật hình sự được dùng như là một công cụ đàn áp tự do một cách đáng chú ý, bà Brickman viết trong bức thư. EU và Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương hồi tháng 6 sau nhiều năm đàm phán và bất chấp những phản đối gồm cả từ những thành viên trong Nghị viện châu Âu cùng các tổ chức quốc tế do tình hình nhân quyền của Việt Nam. VOA tiếng Việt hôm 16 tháng 11 đăng một bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng, trong đó ông chỉ trích Liên minh châu Âu vì đã ký một hiệp định thương mại với Việt Nam bất chấp thành tích nhân quyền kém cỏi và thúc giục khối này xem xét lại hiệp định trước khi phê chuẩn. Trong bài viết có tựa đề Vì sao EU vội vã và dễ dãi ký kết EVFTA và IPA, blogger này đặt nghi vấn về việc phải chăng một số doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu thông qua một số quan chức EU và người đứng đầu phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Bruno Angeles, người vừa hết nhiệm kỳ tại Việt Nam năm 2019, để vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, Hội đồng châu Âu và Quốc hội châu Âu cho ký kết và phê chuẩn EVFTA và IPA, nhưng bỏ mặc tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam. Ông Dũng, 53 tuổi, từng có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng, viết trong bài blog trên VOA rằng có rất nhiều dấu hiệu trong thời gian gần đây cho thấy chính quyền Việt Nam đang chờ được Quốc hội châu Âu phê chuẩn EVFTA và IPA là sẽ ra tay, với cường độ cao hơn hẳn tình trạng bắt hạn chế vào lúc này để bắt bớ hàng loạt tiếng nói bất đồng chính kiến trong nước, đặc biệt là những người dám phản đối Việt Nam vào EVFTA do vi phạm nhân quyền và tiếp tục dự án nặng nề các công dân yêu nước dám phản kháng Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam hôm 21 tháng 11 cho biết họ đã khởi tố hình sự đối với ông Dũng về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, ông Phil Robertson, viết trên trang Twitter cá nhân hôm 23 tháng 11 rằng đã đến thời điểm chiến dịch của Hà Nội nhằm có được một hiệp định thương mại với EU trực tiếp dẫn tới những vi phạm chống lại những người bất đồng chính kiến. EU cần lên tiếng cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người chỉ đơn giản kêu gọi EU yêu cầu Việt Nam có cải thiện thực sự về nhân quyền. Bà Brickmont trong bức thư của mình thúc giục Chủ tịch Nghị viện EU gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Hội đồng, Ủy ban và Chính phủ Việt Nam, lặp lại lời kêu gọi của chúng tôi để thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện những người bảo vệ nhân quyền và những tù nhân lương tâm bị giam giữ hoặc bị cầm tù chỉ vì thực hiện các quyền tự do biểu đạt, bắt đầu với ông Phạm Chí Dũng, người đã đánh động với chúng ta và yêu cầu sự giúp đỡ.